Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2. Cầu cho các cộng đoàn Kitô biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô cạnh những người đau khổ tại những miền truyền giáo, trong đó đang có các cuộc chiến đấu khẩn cấp chống lại các tật bệnh. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giáo hội chính thống Đông Phương và Công giáo tiếp tục con đường tìm về hiệp nhất, đồng thời cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình và công lý. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng Giêng dành cho 30 thành viên Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Đây là các giáo hội ly khai khỏi Công giáo sau công đồng chung Chalcedonia năm 451. Trong số này có giáo hội Armeni Tông truyền. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, nhiều giám mục và thần học gia của Công giáo và chính thống Đông Phương. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Đối thoại Thần học đã trải qua giai đoạn đối thoại thứ nhất từ 2003 đến 2009 với việc công bố một văn kiện chung về bản chất, cơ chế và sứ mạng của giáo hội. Văn kiện phác họa những khía cạnh của các nguyên tắc cơ bản về giáo hội mà hai khối giáo hội có chung với nhau và xác định những vấn đề đòi phải suy tư sâu hơn trong các giai đoạn đối thoại kế tiếp.
Trong giai đoạn đối thoại hiện nay, bắt đầu từ năm 2010, Ủy ban Hỗn hợp Nghiên cứu về sự hiệp thông và đả thông giữa các giáo hội cho đến giữa thế kỷ thứ năm, cũng như vai trò của đời sống đang tu trong đời sống giáo hội sơ khai. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, nhiều người trong anh em đến từ những vùng trong đó các tín hữu và cộng đoàn Kitô đang phải đương đầu với những thử thách và khó khăn, làm cho tất cả chúng ta rất lo âu. Tất cả các tín hữu Kitô cần cộng tác với nhau trong sự chấp nhận và tín nhiệm nhau để phục vụ chính nghĩa, hòa bình và công lý. Ước gì lời chuyển cầu và gương của nhiều vị tử đạo và các thánh đã từng làm chứng tá can đảm cho Chúa Kitô trong tất cả các giáo hội, nâng đỡ và củng cố anh em và các cộng đoàn của anh em.
Strasbourg, Hội đồng Âu Châu lo âu vì sự xuất cư của các tín hữu Kitô khỏi vùng Trung Đông. Sự biến mất của các tín hữu Kitô tại đây có nghĩa là chiến thắng của các trào lưu cực đoan. Hôm 27 tháng Giêng, Nghị viện của Hội đồng Âu Châu đã thông qua một phúc trình về nạn bạo lực chống lại các tín hữu Kitô. Trong thông cáo công bố cùng ngày, Hội đồng Âu Châu kêu gọi bài trừ trào lưu tôn giáo cực đoan và sự lèo lái tôn giáo vào những mục tiêu chính trị. Hai hiện tượng này thường là nguồn mạch sinh ra nạn khủng bố như chúng ta đang thấy hiện nay. Nghị viện của Hội đồng Âu Châu cũng nói rằng, sự sống chung giữa các cộng đồng tôn giáo là dấu chỉ có sự đa nguyên và một môi trường thuận lợi cho sự phát triển dân chủ và các quyền con người. Trong tuyên ngôn, Nghị viện Âu Châu tố giác con số ngày càng gia tăng các vụ tấn công chống các tín hữu Kitô, đặc biệt là các vụ khủng bố tại Baghdad, Iraq và Alexandria, Ai Cập, đồng thời kêu gọi hai chính quyền liên hệ truy tố trước công lý thủ phạm hai vụ khủng bố này. Tuyên ngôn cũng nói rằng quan hệ giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi giáo chiếm đa số tại Trung Đông không luôn luôn dễ dàng, vì nhiều chính quyền đã đưa ra những tín hiệu xấu về các nhóm tôn giáo thiểu số.
Bangkok, lần đầu tiên Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu sẽ nhóm đại hội tại Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Trên đây là quyết định của Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu trong khóa họp cách đây 2 tuần tại Bangkok, Thái Lan. Hôm qua ngày 28 tháng 1, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đưa tin, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn bày tỏ vui mừng vì quyết định trên đây và nói rằng, chúng tôi vui mừng đón tiếp đại hội sắp tới của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập hồi năm 1970, cơ quan này chọn Việt Nam làm nơi nhóm họp. Chúng tôi hy vọng biến cố này có thể thăng tiến tình liên đới, huynh đệ và sự hiệp thông giữa các giáo hội Á Châu. Về vấn đề tổ chức, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết, đang đợi danh sách đầy đủ các tham dự viên trước tháng 9 năm 2011, trước khi yêu cầu sự chấp thuận của chính phủ. Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu quy tụ 15 hội đồng giáo mục ở Á Châu gồm Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Hàn, Lào và Campuchia, Malaysia, Singapore và Brunei, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Thêm vào đó có 10 thành viên được kết nạp là Hồng Kông, Macau, Mông Cổ, Nepal, Kyrgyzstan, Siberia, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Đông Timor. Kỳ đại hội lần thứ 9 liền trước đây đã diễn ra tại Manila, Philippines với đề tài Sống Thánh Thể tại Á Châu.
Washington, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, gần 17.000 bạn trẻ từ các nơi ở Hoa Kỳ đã tự về thủ đô Washington để tham dự cuộc tuần hành bảo vệ sự sống. Các bạn trẻ đã ca hát, cầu nguyện tại trung tâm Verizon và bày tỏ quyết tâm dấn thân bênh vực sự sống con người. Cùng với các tín hữu khác, họ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Donald Ward, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington chủ sự, cùng với Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, 4 vị tổng giám mục khác, 16 giám mục và 200 linh mục. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Ward cảm ơn sự tham dự của các bạn trẻ. Linh mục Mark Ivani, vị giảng thuyết tại buổi lễ nói rằng, chúng ta là tiếng nói của những người không bao giờ được phép lên tiếng. Chúng ta sẽ bỏ những lá phiếu mà họ không bao giờ được làm, và trong vòng 2 giờ, chúng ta sẽ tuần hành cho những người không bao giờ được phép bước đi bước đầu tiên. Tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, các cuộc biểu tình và tuần hành cũng được tổ chức để bênh vực sự sống, đánh dấu biến cố cách đây 38 năm, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép phá thai. Các sinh hoạt này nhắm gây ý thức nơi các tín hữu về tệ nạn phá thai và dấn thân bảo vệ sự sống con người.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin I, Giáo chủ Chính thống Nga, ca ngợi Đức Tổng giáo mục Antonio Menini, sứ thần mãn nhiệm tại Nga, vì đã đóng góp giải quyết các vấn đề giữa công giáo và chính thống, đồng thời cải tiến quan hệ thân hữu giữa hai giáo hội. Đức Tổng giám mục Menini là sứ thần tòa thánh tại Moscow trong hơn 8 năm trời, và hồi tháng 12 vừa qua, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc. Hôm 26 tháng 1 vừa qua, Ngài đã đến giả từ Đức Thượng Phụ Kirin trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Chủ nhật ngày 30 tháng 1 tới đây, Đức Tổng giám mục Menini sẽ cử hành thánh lễ giả từ tại nhà thờ chính tòa Moscow với sự tham dự của tất cả các giáo mục công giáo tại Nga.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn chào mừng quyết định của Tòa án tối cao cải án tử hình thành án tù chung thân cho Dari Singh, người đã thiêu sống mục sư truyền đạo người Úc Graham Stein và hai người con tại Orissa hồi năm 1999. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn khẳng định rằng giáo hội vẫn luôn có một lập trường rõ ràng về án tử hình. Giáo hội tin tưởng mạnh mẽ nơi khả năng hối hận và thay đổi cuộc sống. Cũng vậy, trong trường hợp Dara Singh, giáo hội muốn cống hiến cho anh ta cơ hội thay đổi cuộc sống dù anh ta đã phạm một tội ác kinh tởm. Giáo hội nghĩ đến việc bảo vệ và thăng tiến thay vì tước bỏ sự sống. Vì thế, giáo hội dành sự chú ý đặc biệt cho giá trị của sự tha thứ và hòa giải.
Lahore, Đức cha Lauren Sandanya, Tổng giáo mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pakistan, mời gọi tất cả các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo hãy dành ngày Chủ nhật 30 tháng 1 tới đây làm ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình và sự hiệp nhất. Đức Tổng giáo mục cũng mời đại diện của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do dân sự đến trường Công giáo Santa Maria ở mạng Đông Nam, thành Lahore, để cùng với các tín hữu Kitô và Hồi giáo cầu nguyện theo ý chỉ trên đây. Cùng ngày đó, trên toàn nước Pakistan, Giáo hội Công giáo sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện. Đức Tổng giám mục Sandanya cũng cảm ơn Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp đã thông qua một nghị quyết ngày 20 tháng 1 vừa qua kêu gọi Tổng thống Pakistan ân xá cho bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, đồng thời bênh vực các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giáo mục, tốt hơn nên đợi cho dư luận quần chúng tại Pakistan dần dần bớt chú ý đến vụ bà Asia Bibi, để tòa án tối cao cứu xét vụ này trong thanh thản, để tái xét xử, thiết lập sự vô tội của bà Bibi để tha bổng cho bà. Trong những tuần lễ vừa qua tại nhiều nơi ở Pakistan, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho tên cận vệ đã sát hại thống đốc Salman Taseer của bang Punjab vì ông đã cổ võ sự bãi bỏ luật phạm thượng chống Hồi giáo.
Roma, lần đầu tiên một linh mục Việt Nam đậu tiến sĩ giáo sử tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, phân khoa lịch sử và gia sản văn hóa của giáo hội. Đó là cha Anton Bùi Kim Phong thuộc giáo phận Quy Nhơn. Chiều ngày 27 tháng Giêng vừa qua, cha đã bảo vệ xuất sắc luận án bằng tiếng Anh với đề tài Phúc âm hóa nền văn hóa và hội nhập đức tin vào văn hóa. Cha đắc lộ dòng tên và công cuộc truyền giáo của cha tại Việt Nam. Hiện diện tại buổi bảo vệ có đông đảo các linh mục tu sĩ nam nữ Việt Nam ở Roma. Cha Bùi Kim Phong đã từng làm phụ tá giám đốc trường truyền giáo đặc trách Trung tâm Á Châu và nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Matthew, thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, con người sống không chỉ để cho qua ngày, nhưng luôn khắc khoải đi tìm hạnh phúc. Nếu hạnh phúc ở cuộc đời này thật quý giá, thì hạnh phúc vĩnh cửu còn quý giá hơn gấp bội. Chúa Giêsu đã hé mở cho con người biết điều gì đưa đến hạnh phúc thật. Tuy nhiên, đón nhận lời đề nghị của Ngài thật không dễ. Thay vì sợ cảnh nghèo, Chúa lại nói phúc cho người nghèo. Không phải phúc vì họ nghèo, nhưng phúc vì họ có được nước trời. Người ta nghèo vật chất để có thể chia sẻ sự sung mãn của Thiên Chúa. Người nghèo luôn có một vị trí đặc biệt trong tin mừng. Khi Gioan sai các môn đệ đi hỏi Đức Giêsu có phải Ngài là đấng phải đến, Ngài đã trả lời những dấu chỉ với một loạt những đau khổ được giải thoát, và cuối cùng Ngài kết với câu, người nghèo được nghe tin mừng. Nghèo về vật chất là điều dễ dàng nhìn thấy, nhưng Chúa Giêsu còn đề nghị một kiểu nghèo dành cho cả người giàu. Tâm hồn nghèo khó. Người ta không dễ để chấp nhận mình nghèo về vật chất, càng khó hơn để một người giàu sống như một người nghèo. Tuy nhiên, điều ấy khó nhưng không phải là không thể đối với những người biết quý trọng nước trời. Với những người sầu khổ, Chúa chúc phúc cho họ. Chúa không chúc cho họ tiếp tục sầu khổ, nhưng Chúa chúc phúc cho họ vì họ có niềm hy vọng. Niềm hy vọng này họ nhận được từ chính Thiên Chúa. Họ biết rằng họ sẽ vượt qua cơn sầu khổ nhờ bởi chính sự an ủi của Thiên Chúa. Trong cơn đau khổ mà được ủi an thì thật là có phúc. Nếu nhìn vào cảnh vui cười tự mãn nhưng vẫn chỉ có một mình, không ai chung chia niềm vui, thì với cơn đau khổ mà có người an ủi sẻ chia, vẫn có phúc hơn nhiều. đau khổ trở nên duyên cớ để người ta được chính Thiên Chúa thân chinh đến san sẻ ủi an. Dù sao, trong những mối phúc của Chúa, có nhiều điều mà người ta có thể hiểu và chấp nhận được. Tuy nhiên, với lý do mà Chúa Giê-xu đưa ra, thì việc dễ chấp nhận theo tiêu chuẩn của con người vẫn chưa đủ để hưởng nếm trọn vẹn lời chúc phúc. Người ta dễ dàng đồng ý được chúc phúc với các tiêu chuẩn hiền lành, khao khát nên công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình. Nhưng nếu ai muốn nhận phần thưởng tức thời cho những lời chúc phúc với những gì rất thực tế, thì họ thật dễ bỏ cuộc. Kết quả của lời chúc phúc toàn ở thì tương lai với những gì rất trừu tượng. Nếu một người không tin vào cuộc sống đời sau, không tin vào đất hứa và nước trời, thì những lời giải thích của Đức Giê-xu trở nên vô nghĩa. Vì nếu chỉ dừng lại ở sự hợp lý của con người, người ta không thể tiến xa hơn giới hạn của lòng kiên nhẫn. Đến khi nào người ta dám chấp nhận đổi hết mọi sự để có được phần phúc nước trời, thì họ mới có thể cảm nếm được trọn vẹn phần thưởng mà các mối phúc ấy mang lại. Điều này thể hiện rõ hơn khi họ đón nhận mối phúc thứ 8, và hơn thế nữa, hân hoan hớn hở vì mối phúc thứ 9. Mối phúc thứ 8 dành cho những người có lương tâm ngay chính, còn mối phúc thứ 9 dành cho những người mang lương tâm ngay chính để theo Đức Giê-xu. Được sống sung túc với một lương tâm thanh thản là một điều đáng mơ ước. Nhưng nếu phải chọn lựa giữa lương tâm và sự sung túc, thì người muốn nhận lời chúc phúc phải dám nói lên sự sát tín chọn lựa từ chính lương tâm của mình. Hơn thế nữa, là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, người ta không chỉ chấp nhận những thiệt thòi vì bất đắc dĩ không thể thay thế, nhưng họ còn đón nhận những thiệt thòi ấy trong sự hớn hở như một dịp may có một không hai trong đời của họ. Đơn giản chỉ vì họ được chia sẻ sứ mạng và số phận của chính thầy của mình. Những mối phúc mà Chúa Giê-xu đề nghị như lược đồ của một hiến pháp mà chính Ngài đã thi hành trong suốt cuộc đời của Ngài, từ hang Bê-lem đến đồi núi Sọ. Đây chính là hiến pháp trong nước của Ngài. Vì thế, Chúa đã không nói những điều này như một buổi tán gẫu, nhưng Ngài tuyên bố một cách long trọng trong một khung cảnh đầy tính trang nghiêm. Đức Giê-xu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ lại gần bên và Ngài mở miệng dạy họ. Ngài đã đọc một bản tuyên ngôn không theo tiêu chuẩn của con người, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ai muốn theo Thiên Chúa thì họ có thể tìm thấy trong bản tuyên ngôn này những lời chỉ dẫn. Và như thế, với những mối phúc này, Chúa không khuyến khích người ta thụ động và sống ù lì. Ngược lại, họ phải thể hiện sự năng động trong chính nội tâm của mình. Nếu người ta không có nội lực với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ không thể bước theo một lối sống tưởng chừng như dễ dàng. Qua lối sống này, người ta không thể để sự ích kỷ và tư lợi chiếm lĩnh mình. Ngược lại, họ dấn thân hết mình cho Thiên Chúa và cho đồng loại. Những mối phúc này của Thiên Chúa không dễ hiểu và không dễ đón nhận, nhưng đó là sự thật. Vì thế, mặc khải này không dành cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng dành trước hết cho những kẻ bé mọn và những ai nhận mình có tâm hồn nghèo khó. Xin Chúa ban thêm ơn để những ai muốn thuộc về nước của những lời phúc thật, được cảm nếm niềm vui giữa những thách đố trên đường tìm về chân lý.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 27 tháng 1 vừa qua là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái do Liên Hiệp Quốc cử hành từ năm 2005. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã đặc biệt nhớ đến những phụ nữ, các bà mẹ và con gái, các bà nội, bà ngoại hay chị em bỗng dưng chứng kiến cảnh gia đình tan rã, các truyền thống tan vỡ thành hư vô. Người người theo nhau gục ngã trong các trại tập trung như trại Auschwitz. Đã 66 năm trôi qua kể từ ngày 27 tháng Giêng năm 1945, khi quân đội Xô Viết vượt qua cánh cổng của trại tập trung Auschwitz, trả tự do cho những tù nhân còn sống sót, và thế giới bàng hoàng trước tầm mức kinh khủng của cuộc diệt chủng. Chứng tá của những người sống sót vén mở cho thấy trọn vẹn thảm kịch này. Trong các trại tập trung, 6 triệu con người không còn gì là người nữa, mà biến thành những con số, những dấu hiệu xăm trên cánh tay. Họ bị bỏ đói, bị hành hạ bóc lột cho đến chết, hay là bị đưa vào phòng ngạt hơi trước khi sang lò thiêu. Primo Levi, một văn sĩ người Ý, chứng nhân trực tiếp của cuộc diệt chủng này nói, nếu không thể hiểu được cuộc diệt chủng này, thì ít ra người ta cũng cần phải biết rõ nó.
Từ vài tuần nay, dư luận thế giới tập trung sự chú ý về Bắc Phi, nơi đang diễn ra nhiều xáo trộn xã hội. Khởi đầu là các cuộc biểu tình phản đối ở Tunisia vì vật giá leo thang đưa đến chỗ lật đổ Tổng thống Ben Ali và thay đổi chính phủ, nhưng vẫn chưa yên ổn. Các cuộc xáo trộn lan sang nước Ai Cập, cho đến ngày thứ Sáu vừa rồi đã có ít nhất 7 người Ai Cập tử thương khi các lực lượng an ninh bắn vào hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ theo kiểu Tunisia vài ngày trước đó. Theo tin của một số hiệp hội thiện nguyện, đã có hàng ngàn người bị bắt giam. Các nhóm biểu tình yêu cầu cách chức Tổng thống Mubarak và con trai của ông này là Gamal, người được xem như sẽ thay cha làm Tổng thống Ai Cập. Họ được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp xã hội. Cả một nhân vật nổi bật của Ai Cập là ông Mohammed El Baradei, nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế, gọi tắt là IAEA, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã mạnh mẽ tuyên bố ủng hộ các nhóm biểu tình, yêu cầu Tổng thống Mubarak từ chức, thành lập một chính quyền mới đoàn kết mọi người dân Ai Cập và thực hiện việc cải tổ xã hội. Bộ Nội vụ Ai Cập ban lệnh cấm biểu tình, nhưng các nhóm đối lập kêu gọi xuống đường phản đối. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ký giả chuyên viên về các vấn đề khối Ả Rập, ông Adib Fateh Ali, nhận định rằng điểm chung giữa hai nước Bắc Phi nói trên là tính cách xã hội, chống vật giá leo thang và nạn thất nghiệp trầm trọng tại hai nước này, mặc dù đây là tấm màn che giấu một vấn đề chính trị. Tunisia hướng về Âu Châu, mong tiến đến một nước dân chủ hơn, trong khi ở Ai Cập, người ta nhận thấy có sự hiện diện của các nhóm Hồi giáo quá khích chống đối chính quyền này vì đã giao hòa với Israel, đã ban hành các biện pháp cấm vận đối với nhóm Hamas, v.v. Giải Nobel Hòa bình El Baradei hứa sẽ ra ứng cử Tổng thống, và điều này có thể làm tình thế trở nên êm dịu lúc này đây, nhưng không thể không lo âu trước phong trào anh em Hồi giáo. Ai Cập là một quốc gia chiến lược tại vùng Trung Đông, với dân số chiếm 1/3 toàn khối Ả Rập. Vì thế, những gì xảy ra tại Ai Cập đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn vùng này. Đây là điểm khởi đầu của một tiến trình thay đổi. Hy vọng rằng tiến trình này sẽ đưa đến một nền dân chủ hơn, thay vì đi đến một thể chế Hồi giáo quá khích. Có một điểm tương đồng giữa hai chiến dịch biểu tình phản đối tại Tunisia và Ai Cập được các quan sát viên nhấn mạnh, đó là các cuộc biểu tình phản đối đều phát nguồn và được tổ chức từ Internet qua các mạng xã hội như Facebook hay Twitter. Chính vì thế, từ sáng thứ Sáu vừa qua, mạng Internet tại Ai Cập bị chặn đứng, không thể truy cập được nữa. Giáo sư Donatella Pacelli, giảng dạy môn xã hội truyền thông tại Đại học Công giáo Lumsa ở Roma, nói, các dữ kiện hiện nay trên trường quốc tế cho chúng ta thấy rằng các mạng xã hội có thể tái sinh động bộ mặt xã hội, biến đổi nó thành nhân vật chính về mặt cá nhân cũng như tập thể trong tiến trình đòi hỏi dân chủ. Qua Internet, con người ngày nay tham gia nhiều hơn và trực tiếp hơn vào công cuộc thay đổi. Nhiều người tỏ ra hứng khởi trước các phương tiện truyền thông mới này, thay thế báo chí và truyền hình, vốn đã được định nghĩa là quyền lực thứ tư và thứ năm. Ngày nay có nhiều người cho rằng Internet là quyền lực thứ sáu đang chào đời, và đây là quyền lực của nhân dân, của xã hội. Không thể chối cãi là Internet có thể trở thành nhân tố thăng tiến và phát triển xã hội, nhưng cũng cần phải đề phòng vì phương tiện này cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, nhất là trong khối Ả Rập. Tin tức mới nhất cho biết là làn sóng biểu tình phản đối tại Bắc Phi cũng đã lan tràn sang Yemen sau khi nhà cầm quyền nước này bắt giam nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Tawakkul Karman hôm thứ Bảy tuần trước vì tội tổ chức biểu tình phản đối chính phủ. Người dân Yemen tức giận trước tình trạng nghèo đói trong nước và trước âm mưu của quốc hội cố gắng nới lỏng quy định về nhiệm kỳ tổng thống để Tổng thống Saleh có thể tự phong là tổng thống suốt đời. Ông Ali Abdullah Saleh, tổng thống tại nhiệm từ năm 1978, đã tái đắc cử lần cuối cùng hồi năm 2006.
Theo lời tuyên bố của ông Hamadoun Touré, tổng giám đốc cơ quan Liên hiệp Truyền thông Quốc tế, gọi tắt là UIT, thì hiện nay số người dùng Internet trên toàn thế giới đã lên đến 2 tỷ. OIT là một cơ quan Liên Hiệp Quốc. Trong thống kê mới công bố thứ tư tuần qua, hồi đầu năm 2000, thế giới chỉ có 500.000 người sử dụng điện thoại di động, 250 triệu người biết sử dụng mạng Internet. Vào đầu năm 2011 này, con số sử dụng điện thoại di động lên đến hơn 5 tỷ người và số sử dụng Internet lên quá 2 tỷ. Trong vòng 3 năm liên tiếp, con số người sử dụng Internet gia tăng mạnh tại các vùng đang trên đường phát triển và dậm chân tại chỗ ở các nước cường thịnh. Vẫn theo OIT, con số người dùng điện thoại di động đã tăng gấp 10 lần trong vòng 4 năm gần đây. Mặt khác, một nhà nghiên cứu xã hội đặc trách giới trẻ, giáo sư Sherry Toko, người Mỹ, vừa lên tiếng báo động rằng các mạng xã hội như Facebook, Twitter không những không giúp đỡ mở rộng chân trời sống của các bạn trẻ, mà lại còn đào sâu vạch rộng hơn các vấn đề của họ, đến độ có thể đưa người trẻ đến chỗ tự hủy. Trong tài liệu vừa được xuất bản mang tựa đề Alone Together, Sống chung nhưng cô đơn, giáo sư đã đưa ra bằng chứng hàng chục trường hợp người trẻ qua các mạng xã hội đã vĩ đại hóa các vấn đề của họ và đi đến chỗ tự tử. Theo giáo sư, cách thông truyền tin tức quá đà trên các mạng xã hội là dấu chỉ của sự điên cuồng thời đại, khiến người trẻ mất hết mọi định hướng trong cuộc đời, trừ khi có người lớn bên cạnh, có đủ khả năng để hướng dẫn chúng cách thực tiễn. Giáo sư Tuko kể lại là chính mắt bà đã trông thấy nhiều người tham dự một đám tang, cứ hối hả kiểm tra điện thoại di động để đọc tin nhắn. Bà nói, các kỹ thuật truyền thông mới mẻ đặt trong các máy di động iPhone, BlackBerry, chế ngự cuộc sống con người thời đại ngày nay, biến cuộc sống trở thành ít nhân bản hơn và làm cho con người cô lập với thế giới bên ngoài hơn và đi sâu vào thế giới ảo hơn.
Ngày 26 tháng Giêng, Hiệp hội Vĩ tuyến 46 đã cho ra mắt cuốn tự điển về các trận chiến và giao tranh trên toàn thế giới. Cuốn sách do nhà xuất bản Đất Mới ấn hành và bao gồm tin tức về 35 trận chiến đang diễn ra đó đây trên toàn trái đất. Cuốn sách không bình phẩm hay đoan xét về nguyên nhân hay diễn biến, nhưng chỉ trình bày những thực tại và mô tả tình hình tổng quát để thông truyền tin tức chính xác, nhất là cho giới người trẻ, theo đúng tiêu chuẩn báo chí chân chính. Ông Raffaele Crocco, giám đốc biên tập cuốn tự điển này nói, để có thể suy tư về chiến tranh là gì thì cần phải ghi nhớ một điều, chúng ta không sống trong một thế giới hòa bình. Trong lúc này đây, có 35 cuộc chiến đang diễn ra và 12 nơi đang bị đe dọa xảy ra chiến tranh. Nghĩa là, trong tổng số 200 quốc gia hiện diện tại Liên Hiệp Quốc, có 1/5 sống trong chiến tranh và đây là một con số đáng sợ. Tại Ấn Độ, vùng Kashmir hay tại Philippines có đến 2 trận chiến, còn tại Âu Châu có 5 địa điểm tình hình căng thẳng, trong đó có chiến cuộc tại vùng Chechnya hầu như không được ai biết tới. Tại Phi Châu có đến 15 trận chiến. Chúng tôi tìm cách giải thích những nguyên do đưa đến tranh chấp và giúp nhận ra những hậu quả của chiến cuộc, chẳng hạn như gia sản nghệ thuật và thiên nhiên bị chiến tranh tàn phá, hay là vấn đề người tị nạn di tản, con số này dự tính lên đến 800 triệu vào năm 2050 tới đây. Nguyên do chính gây ra chiến tranh là giành quyền kiểm soát tài nguyên và các đường dây buôn bán, và để che đậy những nguyên do ấy, người ta tạo ra nhiều chiêu bài như chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, vân vân.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 2 tới đây lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 19, nên trong ý chỉ truyền giáo tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho các cộng đồng Kitô biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô cạnh những người đau khổ tại những miền truyền giáo trong đó đang có cuộc chiến đấu khẩn cấp chống lại các bệnh tật. Ngày Thế giới các bệnh nhân được Đức Thánh Cha John Paul II thành lập năm 1992 với mục đích gây ý thức nơi dân Chúa cũng như các tổ chức y tế công giáo và cả xã hội dân sự về sự cần thiết phải đảm bảo sự săn sóc tốt đẹp hơn cho các bệnh nhân, giúp các bệnh nhân đề cao giá trị của sự đau khổ, nhất là trên bình diện siêu nhiên. cổ võ sự dấn thân ngày càng quý giá của những người thiện nguyện, giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc trợ giúp tôn giáo cho các bệnh nhân từ phía các linh mục triều và dòng, cũng như những người sống và hoạt động cạnh những người đau khổ. Mục đích trên đây cũng là điều Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắm tới trong ý chỉ truyền giáo tháng 2 sắp tới, đó là qua việc săn sóc các bệnh nhân, các tín hữu Kitô giúp biểu lộ sự hiện diện của Chúa Kitô cạnh những người bệnh tật và đau khổ. Như khi còn sinh thời, Chúa luôn quan tâm đến các bệnh nhân và chữa lành họ, biểu lộ khuôn mặt của một vị Thiên Chúa từ bi, quan tâm chăm sóc đến con người, nhất là những người đau khổ. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết: "Noi gương người Samaritano nhân lành, giáo hội luôn đặc biệt tỏ ra quan tâm đến các bệnh nhân. Qua mỗi phần tử và các tổ chức của mình, giáo hội tiếp tục ở cạnh những người đau khổ và những người sắp lìa trần, tìm cách bảo tồn phẩm giá của họ trong những lúc ý nghĩa nhất của cuộc sống con người. Như người trong số các cá nhân ấy, các nhân viên y tế, nhân viên mục vụ và người thiện nguyện và các tổ chức trên toàn thế giới phục vụ các bệnh nhân không biết mệt mỏi, nơi các nhà thương và trong các đơn vị săn sóc chống đau cho bệnh nhân, trên các đường phố, trong khuôn khổ các dự án trợ giúp tại tư gia và trong các giáo xứ. Những điều trên đây là đúng trên toàn thế giới công giáo và càng đúng hơn nữa tại các xứ truyền giáo, nơi mà các cơ sở y tế của giáo hội công giáo hiện diện với một tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nước Kitô kỳ cựu. Chẳng hạn đối với bệnh dịch SIDA, ngay từ khi bệnh này bắt đầu lan tràn, giáo hội công giáo đã góp phần phòng ngừa, bài trừ bệnh này, săn sóc các bệnh nhân về mặt y khoa, xã hội và tinh thần. 26,7% các trung tâm hiện diện trên thế giới để săn sóc các bệnh nhân HIV-SIDA là do giáo hội công giáo đảm trách. Trần Phước mẹ Teresa Calcutta khi còn sống đã tận tụy yêu thương săn sóc bao nhiêu bệnh nhân nghèo khổ, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay điều kiện xã hội. Một trong những bệnh nhân nghèo khổ ấy có lần đã thốt lên: "Tôi không tin có Thiên Chúa. Nhưng nếu có Thiên Chúa, thì Ngài phải là vị mà mẹ Teresa tôn thờ." Trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 13 vào năm 2005 cử hành tại Yaoundé, Cameroon, Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt nói đến bệnh SIDA hoành hành tại Phi Châu, trong đó có đoạn Ngài nhắc nhở giáo hội và các nhân viên của giáo hội rằng sự quan tâm của giáo hội đối với các vấn đề của Phi Châu không phải bị thúc đẩy vì những lý do cảm thương nhân đạo đối với người đang ở trong tình cảnh túng thiếu mà thôi, nhưng còn được kích thích nhờ lòng gắn bó với Chúa Kitô đấng cứu chuộc. Giáo hội nhận ra tôn nhan của Ngài nơi mỗi người đang chịu đau khổ. Chính đức tin thúc đẩy giáo hội dấn thân hết mình trong việc săn sóc các bệnh nhân, như vẫn luôn làm trong lịch sử. Chính niềm hy vọng làm cho giáo hội có khả năng kiên trì bền đỗ trong sứ mạng này, mặc dù có những chướng ngại đủ loại mà giáo hội gặp phải. Sau cùng, chính Đức Bác Ái gợi ý cho giáo hội về phương pháp tiếp cận đúng đắn trong những tình cảnh khác nhau, giúp giáo hội nhận ra đặc tính của mỗi hoàn cảnh và đáp ứng lại. Qua thái độ chia sẻ sâu xa ấy, giáo hội gặp gỡ những người bị tổn thương trong cuộc sống để trao tặng họ tình yêu của Chúa Kitô. Qua bao nhiêu hình thức giúp đỡ mà tinh thần sáng tạo của Đức Bác Ái gợi ý cho giáo hội để trợ giúp họ. Với mỗi người giáo hội lặp lại, hãy can đảm lên, Thiên Chúa không quên bạn, Chúa Kitô chịu đau khổ với bạn, và bạn khi dâng những đau khổ, bạn có thể cộng tác với Chúa trong việc cứu chuộc trần thế. Chính trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong tháng 2 sắp tới để cầu xin Chúa cho các cộng đồng Kitô biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô cạnh những người đau khổ tại những miền truyền giáo, trong đó có cuộc chiến đấu khẩn cấp chống lại các bệnh tật.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca khúc hát tri ân do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giáo hội chính thống Đông Phương và Công giáo tiếp tục con đường tìm về hiệp nhất, đồng thời cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình và công lý. Strasbourg, Hội đồng Âu Châu lo âu vì sự xuất cư của các tín hữu Kitô khỏi vùng Trung Đông. Sự biến mất của các tín hữu Kitô tại đây có nghĩa là chiến thắng của trào lưu cực đoan. Bangkok, lần đầu tiên Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu sẽ nhóm đại hội tại Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.